Xin chào quý anh chị. Trước hết tôi xin ôn lại những gì đã chia sẻ với anh chị về Matthew. Trước hết thì tôi chia sẻ với anh chị là cái quá trình hình thành một bản văn sách thánh như thế nào. Cuốn sách thánh nó khởi đầu là cuộc sống, một kinh nghiệm được sống, một kinh nghiệm được nghĩ lại, một kinh nghiệm được kể lại, một kinh nghiệm được viết lại và lưu truyền bằng cách kể lại và lưu truyền qua những sách được ghi lại. Đấy, quá trình hình thành bản văn là như thế. Và tác giả của những bản văn này khi viết những bản văn này có mục đích là chia sẻ kinh nghiệm gặp gỡ Chúa, hay là kinh nghiệm tâm linh, hay là kinh nghiệm đức tin. Các sách thánh được viết để chia sẻ kinh nghiệm đức tin cho ta, và vì thế mà ta chỉ có thể tìm được ở trong kinh thánh đức tin của người Kitô hữu, của các thế hệ Kitô hữu. Mặc dù trong kinh thánh cũng có rất nhiều những chi tiết mà các nhà khoa học có thể dựa vào đó để tìm kiếm và khám phá về khảo cổ học, về lịch sử, về văn hóa Cận Đông. Nhưng mà đấy không phải là mục đích của sách thánh. Cái người viết sách thánh là để chia sẻ niềm tin của họ cho ta. Và vì thế, khi đọc sách thánh là chúng ta đi tìm cái kinh nghiệm đức tin của người đi trước và chia sẻ đức tin của người đi trước. Để làm gì? Để chúng ta sống đức tin của chúng ta ngày hôm nay, để chúng ta chia sẻ cái kinh nghiệm đức tin, cách giải quyết vấn đề đứng trước những vấn nạn của đức tin trong hoàn cảnh của họ, để chúng ta hiểu được những vấn đề đức tin của mình trong hiện tại, và nhờ đó trong mọi hoàn cảnh chúng ta vẫn có thể khám phá ra sự hiện diện của Chúa, nghe được lời mời gọi của Ngài và đáp lại lời mời gọi ấy trong mối kết hợp với Chúa, là cùng đích của cuộc đời của cái thổ. Chúng ta thấy cái cuốn sách Cổ Ước được hình thành trong một thời gian 10 thế kỷ. Thế kỷ thứ 10 trước công nguyên. Như vậy nó có cả ngàn năm để hình thành 46 cuốn Cổ Ước mà anh chị em đã đọc. Nó được hình thành trong 1.000 năm như thế. Để chúng ta có cái bộ Cổ Ước như vậy. Do đó mà khi đọc sách thánh thì chắc chắn nó có những cái khó khăn, bởi vì chúng ta không sống vào cái hoàn cảnh của cái người trước chúng ta. Chúng ta không có biết cái ngôn ngữ của người trước chúng ta. Họ nói như thế, họ hiểu như thế nào chúng ta cũng không biết. Do đó mà chúng ta mới có vấn đề học sách thánh ngày hôm nay. Chúng ta học để chúng ta hiểu được cái ngôn ngữ và cái cách trình bày tư tưởng của tác giả sách thánh đó, trong từng thời kỳ và trong từng giai đoạn đó. Rồi tôi bước sang cái vấn đề tân ước. Tôi nói đến chữ tin mừng. Tin mừng có mấy tin mừng? Một tin mừng. Nhưng mà có mấy sách tin mừng? Bốn sách tin mừng. Và cả bốn sách tin mừng đều viết chung một tin mừng. Tin mừng ấy là Chúa Giê-xu. Tin mừng ấy là Chúa Giê-xu. Chúng ta nói một cách ngắn gọn và cô đọng nhất, cái tin mừng ấy là Chúa Giê-xu. Nhưng mà chính Chúa Giê-xu khi Ngài từ cha mà đến với chúng ta trong cuộc đời này, thì Ngài đến là để đem cho chúng ta một tin mừng. Cái tin mừng đó là gì? Cái tin mừng mà Chúa Giê-xu đến trong trần gian này để mặc khải cho chúng ta đó, cái tin mừng đó là gì? Có hai điểm. Thiên Chúa là cha, chúng ta là anh em với nhau. Đó là cha, là tin mừng của Chúa Giê-xu. Rồi nếu chúng ta sống cái mối quan hệ với cha và với nhau một cách trọn vẹn, thì chúng ta sẽ ở trong một thế giới mới gọi là nước trời, hay nói nôm na là thiên đàng. Thiên đàng khi chúng ta yêu thương nhau, khi chúng ta sống với Chúa như một người con của cha và sống với nhau như anh em, thì chúng ta rủ nhau vào thiên đàng và chúng ta kiến tạo thiên đàng. Còn ngược lại thì dắt nhau vào hỏa ngục thôi, đẩy nhau vào hỏa ngục. Hỏa ngục và thiên đàng có mặt ngay ngày hôm nay, chứ không phải chỉ đằng sau cái chết mà thôi. Đấy. Như vậy thì Chúa Giêsu đến trong trần gian này loan báo cho chúng ta một tin mừng. Tin mừng ấy là tin mừng về Cha và tin mừng về nước trời. Và để giảng về Cha và về nước trời, Ngài không chỉ giảng mà Ngài còn chữa lành, Ngài còn sống, rồi Ngài chết, Ngài sống lại. Như vậy thì con người Chúa Giêsu, cuộc sống, cái chết, sự phục sinh, toàn bộ những lời Ngài dạy và cuộc sống của Ngài, con người của Ngài là một tin mừng để các môn đệ sau này kể lại cho người khác nghe. Những người mà không được sống với Chúa Giêsu ấy, thì bây giờ các tông đồ và các môn đệ sau này sẽ rao giảng tin mừng, và các tin mừng của các môn đệ rao giảng là tin mừng ấy là tin mừng là Đức Giêsu. Anh chị em phân biệt được hai cái điều đó không? Tin mừng mà Chúa Giêsu đem tới đó là Cha và nước trời. Còn cái tin mừng mà các tông đồ rao giảng đó, nó là Chúa Giêsu. Mình nói Chúa Giêsu là mình nói ngắn gọn. Nhưng mà nói về Chúa Giêsu có nghĩa là nói về những lời Ngài giảng và những việc Ngài làm, nói về con người của Ngài, nói về cuộc sống, về cái chết và sự sống lại của Ngài. Đấy, toàn bộ những điều ấy là tin mừng mà các thánh tông đồ rao giảng. Vậy thì tất cả những điều đó chúng ta bắt gặp ở đâu? Thưa, chúng ta bắt gặp trong các sách tin mừng. Tin mừng nói về Chúa Giêsu. Tin mừng nói về Chúa Giêsu. Cho nên muốn biết Chúa Giêsu thì phải biết,
phải học Kinh Thánh.
Kinh Thánh thôi nói chung, và đặc biệt
là
cái lõi, cái quả tim của Kinh Thánh là bốn cuốn sách tin mừng. Đó. Muốn biết Đức Kitô thì phải học Kinh Thánh, và tối thiểu thì cũng phải biết bốn cuốn tin mừng để biết Chúa Giêsu. Bởi vì bốn cuốn tin mừng trực tiếp nói về Chúa Giêsu, nói về Chúa Giêsu. Và không phải chỉ một mình Thánh Matthew hay là Thánh Gioan là người được từng sống với Chúa Giêsu, mà có tất cả 12 các thánh tông đồ đã từng sống với Chúa Giêsu, rồi có cả 72 người môn đệ tiếp nối các thánh tông đồ cũng sống vào thời của Chúa Giêsu. Và chắc chắn ngoài bốn cuốn tin mừng này thì cũng còn nhiều cuốn tin mừng khác. Ví dụ như là cuốn tin mừng của Thánh Tô-ma. Chắc không phải của Thánh Tô-ma viết, nhưng mà người ta lấy cái danh nghĩa của Ngài là Tô-ma. Hay là tin mừng Thánh Phê-rô. Chắc Ngài không viết đâu, có ai đó lấy tên là Phê-rô viết. Hay là của Giu-đa. Đấy. Như vậy thì chúng ta thấy là tất cả những tin mừng ấy nó có, nhưng mà nó không được nhận là tin mừng, mà nó không được xếp vào bộ Kinh Thánh. Bởi vì cộng đoàn tín hữu thời bấy giờ đã loại nó ra ngoài, bởi vì nó nói không đúng sự thật. Những người sống đồng thời với Chúa Giêsu là người kiểm duyệt và là người xác minh để chúng ta biết cuốn sách nào nói thật về Chúa Giêsu. Rồi sau đó giáo hội lại dựa vào thánh quyền đó, dùng quyền huấn quyền của mình, quyền giáo huấn của mình để xác định bộ thánh kinh có bao nhiêu cuốn và thánh kinh nói sự thật. Giáo hội không có xác định một cuốn sách rằng cuốn sách này có linh hứng, không có. Giáo hội không làm nên linh hứng của cuốn sách đó. Giáo hội chỉ xác định cuốn sách này có linh hứng bởi vì nó có rồi, bây giờ xác nhận thôi. Chứ giáo hội không làm cho cuốn sách có linh hứng. Đấy, chúng ta phải hiểu cái điều đó. Chứ chúng ta đừng có nghĩ là nó có linh hứng là do giáo hội mà có. Không có, nó có trước mà. Nó có trước. Do đó mà chúng ta hiểu được là những cuốn sách ở trong bộ Kinh Thánh ngày hôm nay, nó có cả một bộ kinh điển ngày hôm nay á. Và chúng ta đừng có quên rằng là anh em Tin Lành và nhiều cộng đoàn khác không nhận 73 cuốn như chúng ta, nhiều hoặc ít hơn một chút. Có những cuốn sách họ không nhận cho đến ngày hôm nay. Cho nên cái kinh điển về Kinh Thánh mà chúng ta có ở đây 73 cuốn, đó là kinh điển hay sổ bộ Kinh Thánh của người Công giáo mà thôi. Tin Lành có thể, anh chị em đừng có lấy làm lạ là họ có thể thiếu một vài cuốn sách. Không có, không được thừa nhận ở trong đó. Đấy. Nhưng mà những sách đang có thì chúng ta tin rằng nó nói thật, những cuốn sách ấy nói thật, dựa vào huấn quyền của giáo hội, đấng mà giáo hội Chúa đã dựng thiết lập nên để hướng dẫn chúng ta về con đường đức tin, có trách nhiệm như vậy. Và cái thứ hai là giáo hội cũng dựa vào thánh truyền, dựa vào cộng đoàn tín đồ đầu tiên để xác định những cuốn sách đó. Như vậy thì cả bốn cuốn tin mừng đều nói về Chúa Giêsu, nói về Ngài sinh ra như thế nào, Ngài lớn lên ra sao, cha mẹ Ngài là ai, rồi đến lúc nào thì Ngài bắt đầu ra đời sống công khai, rao giảng và chữa lành như thế nào, giảng dạy những gì, rồi sai các môn đệ đi rao giảng và chữa lành thế nào. Rồi sau đó các Ngài sẽ kể lại cho chúng ta cái vụ án của Chúa Giêsu, tại sao Ngài lại bị người ta dẫn đến tòa, lại bị người ta thưa kiện, rồi tại sao lại bị xử, và cái kết quả của cái vụ xử đó dẫn Ngài đến cái thập tự, Ngài được chết và mai táng như thế nào. Chúng ta thấy không ạ? Như vậy thì ba cuốn sách đầu tiên của Thánh Marco, Thánh Matthew và Thánh Luca đều có chung cái dàn bài giống như vậy. Dàn bài giống như thế. Những năm đầu đời, những năm công khai và những năm cuối đời. Nói chung là cả ba cuốn sách này đều chia ra làm ba phần như vậy: đời sống trước khi rao giảng, đời sống công khai rao giảng, và cái chết, cuộc khổ nạn và cái chết của Ngài, và tin mừng phục sinh ở phía sau. Đấy. Như vậy thì cả ba cuốn sách này đều có chung một dàn bài với nhau. Thậm chí người ta có thể viết và so sánh thành ba cột. Người ta viết Phúc Âm Matthew bên này, Luca bên này, Marco bên này, và người ta kẻ làm ba cột và viết tin mừng song song. Đoạn này ông Thánh Matthew ông viết thế này, Luca viết thế này, Marco thế này, cái câu này thì bên này không có nhưng bên kia có, để chúng ta có thể nhìn một lúc cả ba tin mừng một lúc. Cho nên ba phúc âm này gọi là phúc âm
nhất lãm.
Lãm là thưởng lãm, tức là xem và thưởng thức. Lãm là xem, nhất là một cái thôi,
một cách nhìn,
xem một tập. Chúng ta xem một tập, chúng ta có thể xếp ba cái phúc âm đó, chúng ta xem một tập, đọc cái này, đọc cái này, đọc cái này, xem một tập. Và chúng ta có thể nói về cái đoạn dài ngắn của bốn phúc âm này. Phúc âm hát theo bao nhiêu đoạn? 20,
28,
28. Phúc âm Thánh Marco
16,
16. Phúc âm Thánh Luca
24.
Phúc âm Thánh Gioan 21. Chúng ta nhìn vào đây chúng ta biết phúc âm mà dài nhất là phúc âm Matthew, phúc âm ngắn nhất là phúc âm
Marco.
Bây giờ chúng ta chỉ nói đến hai ông này thôi. Vậy thì ông nào có trước?
Marco.
Chúng ta chưa nói đến những chi tiết về lịch sử, nhưng mà chúng ta chỉ cần nhìn cái đoạn ngắn và đoạn dài là đoán được ngay. Cái sự kiện nó chỉ là cái đinh thôi, nhưng mà cỡ chừng 10 người kể thì nó sẽ ra là cái bù lon, có đúng không? Cái câu chuyện nó chỉ bằng cái đinh thôi, nhưng mà với cái đinh đó mà nhiều người kể lại thì nó sẽ thành cái bù lon, nghĩa là mỗi người thêm một chút, thêm thắt một chút. Người ta thêm thắt á, không phải người ta bịa. Ông Thánh Matthew viết dài hơn không phải là ông bịa, nhưng mà ngoài những cái ông có chung với ông Thánh Marco, ông còn có những kinh nghiệm riêng với Chúa Giêsu. Cho nên là chúng ta không có nói là cái dài thì là cái bịa ra, nhưng mà cứ thông thường cái ngắn thường là cái có trước, rồi sau đó cái người mà đằng sau có thấy ông này ông viết chưa đủ cho nên thêm vào, và có khi lại thêm vào bởi vì mình có một cộng đoàn thính giả khác với cộng đoàn của Marco, và vì nhu cầu của cái cộng đoàn của mình mà mình biết mình phải viết thêm những gì trong những cái gì Marco đã kể. Cho nên chúng ta thấy ông Thánh Marco ông viết ngắn nhất, và trong Marco chúng ta không tìm thấy tin mừng thời thơ ấu. Trong ông Thánh Matthew chúng ta không tìm thấy thời thơ ấu. Lý do tại sao Thánh Marco lại không có tin mừng thời thơ ấu?
Sống sau Chúa Giêsu.
Sau này mới tuyển vô. Nhưng mà lẽ ra trước đó Marco cũng có thể kể về Chúa sinh ra chứ. Như vậy thì chúng ta thấy tin mừng trước khi nó được viết ra thì nó đã được kể lại và thuật lại rồi, nghĩa là nó đã được rao giảng rồi. Rao giảng rồi thì chúng ta thấy rằng là cái mà người ta loan tin thì người ta không có loan tin, thường người ta loan tin những cái thành tích của cái người đó làm được. Và trong luật của người Do Thái thì trẻ em chưa phải là người trưởng thành, trẻ em chưa phải là người trưởng thành, cho nên người ta chỉ nói về một con người khi người đó bắt đầu có sự nghiệp. Vậy thì phúc âm của Thánh Marco sẽ khởi đầu với việc Chúa Giêsu rao giảng công khai bằng phép rửa bên sông Giô-đan. Chúng ta mới thấy không? Rõ ràng là ông Thánh Marco mới đúng là tin mừng theo nghĩa tin để loan. Tin thì để loan chứ, có phải không ạ? Tin để loan. Chẳng hạn như đấy, trước đây người ta đâu biết Đặng Thái Sơn là ai đâu, trước khi anh ta được cái giải âm nhạc người ta đâu biết Đặng Thái Sơn là ai. Nhưng mà khi anh ta được giải âm nhạc rồi thì lúc bây giờ người ta mới viết về Đặng Thái Sơn, người ta viết những thành tích trong âm nhạc của anh, rồi người ta mới viết lại cái ngày xưa anh học trường quốc gia âm nhạc nào, rồi gia đình của anh đó làm sao, nghĩa là người ta truy nguyên lại. Thì lúc đó người ta mới tìm lại cái lịch sử cuộc đời anh đó như thế nào. Chứ còn cái người ta cốt lõi mà người ta kể đó, người ta kể cho nghe là anh thi cuộc thi nào, anh được giải nào, nhờ bài hát nào, nhờ bài đàn nào. Chúng ta thấy không ạ? Đó, đó là cái cốt. Còn những cái khác là những cái tùy phụ. Cho nên chúng ta mới hiểu được tại sao bác cô lại không có tin mừng thầy giáo. Bởi vì trẻ con trong tiếng Anh không là he or she, nhưng mà là it, là không phải là giống đực và giống cái, mà là ít là giống dở, không phải nam mà không phải nữ, bởi vì chưa phải là người trưởng thành. Chúng ta thấy không ạ? Đó, do đó mà chúng ta thấy không có. Nhưng mà chúng ta thấy ông Thánh Matthew thì phải có, bởi vì ông Thánh Matthew cũng là người Do Thái, nói thì phải có con nhà Tông, phải có lông, có cánh đàng hoàng, nó có gốc khác mới có uy tín. Chúng ta thấy không ạ? Nó khác cái cộng đoàn của ngài, là cái cộng đoàn của người dân Do Thái. Thánh Matthew. Đấy. Như vậy thì Thánh Matthew viết phúc âm cho cộng đoàn của mình. Và Thánh Matthew viết cái phúc âm của ngài khoảng năm 80 đến 90, nghĩa là viết sau một biến cố 70. Đó là biến cố thành Jerusalem bị phá hủy. Nghĩa là cộng đoàn non trẻ của Kitô giáo phải trải qua một khủng hoảng cực kỳ, bị người Do Thái và kể cả những người khác bách hại. Rõ ràng cộng đoàn ấy là một cộng đoàn trải qua những cuộc đau khổ tang thương. Không à, chúng ta phải nhớ cái biến cố 70. Rồi cái cộng đoàn đó còn là một cộng đoàn chất chứa ở trong lòng mình của một niềm hy vọng. Phúc âm Thánh Matthew kết thúc ở chỗ Chúa Giêsu lên trời: các con hãy đi rao giảng cho muôn dân, rửa tội cho họ, dạy cho họ biết những điều về Thiên Chúa, rửa tội cho họ, kết nạp họ thành môn đệ, và Thầy sẽ ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế. Đó là kết thúc của ông Thánh Matthew là chỗ đó. Nghĩa là phúc âm Thánh Matthew kết thúc ở một lệnh truyền đi rao giảng. Chúa lên trời rồi Chúa sẽ trở lại. Chúa sẽ trở lại. Và một trong những nét đặc trưng của các cộng đoàn Kitô đầu tiên đó là niềm hy vọng Chúa sẽ trở lại. Và đặc biệt cái niềm hy vọng này chúng ta tìm thấy trong thư của Thánh Phaolô gửi tín hữu. Nói gì ạ? Quên rồi. Tín hữu nào mà chờ mãi xong ngồi lê mách lẻo đó. Cộng đoàn Thessalonica. Cái cộng đoàn này là đặc biệt là chỉ có ngồi chờ Chúa đến thôi. Mà người ta mong là Chúa đến, cho nên bao nhiêu của cải thì Chúa đến. Của cải có là cái gì đâu. Cho nên người ta mới góp lại để chung với nhau. Góp lại để chung vui vẻ lắm, chia sẻ liên đới với nhau, sống tình huynh đệ anh em rồi. Tối ngày nghe lời của Chúa rồi cầu nguyện rồi bẻ bánh rồi yêu thương nhau. Góp chung cả của cải nữa. Đấy. Thế thì cái cộng đoàn đó chúng ta thấy là cái cộng đoàn mà chất chứa trong lòng của mình một niềm hy vọng. Rồi cái niềm hy vọng ấy theo thời gian nó mai một đi, chờ hoài chờ mãi, mòn mỏi, cuối cùng mất niềm hy vọng và bắt đầu quen rồi, nghỉ ngơi lâu rồi không có làm việc nữa, cho nên cũng đâm ra lười biếng. Cuối cùng giờ không làm ăn gì cả, tối ngày cứ đi hết nhà này sang nhà nọ rồi ngồi lên mách lẻo nói xấu người ta lung tung cả. Cho nên ông Thánh Phaolô bảo không làm thì đừng có ăn, muốn ăn thì phải làm. Đấy, đó là Thessalonica. Bởi vì Chúa đến nhưng mà Chúa chưa đến đâu, hãy làm mà ăn. Đấy, và chính bản thân của Ngài, lẽ ra Ngài được hưởng như một người rao giảng tin mừng và phải được hưởng cái công của người rao giảng, nhưng Ngài không lãnh cái công đó mà chính Ngài cũng làm nghề để nuôi thân. Thánh Phaolô nói như vậy, vì sự khả tín của tin mừng, Ngài cũng có một nghề để nuôi sống bản thân của mình. Đó, như vậy thì rõ ràng là cái cộng đoàn tín hữu lúc bấy giờ mang trong lòng một niềm hy vọng, rồi vì chờ đợi lâu cho nên niềm hy vọng bắt đầu suy thoái dần, giảm dần, và cuối cùng yêu thương ban đầu bắt đầu trục trặc, bắt đầu là giành ngồi chỗ trên, bắt đầu là loại trừ lẫn nhau, không còn tha thứ cho nhau. Có mời tiệc thì mời người giàu mà không mời người nghèo. Chúng ta đọc xong chúng ta sẽ thấy, nào là phải tha thứ cho nhau, nào là phải nhường cái chỗ trên chỗ nhất cho người khác, nhỡ bị ông chủ ông lôi xuống dưới thì xấu hổ. Chúng ta thấy không ạ? Đấy. Do đó mà chúng ta thấy rằng là vì cái cộng đoàn mang trong lòng của mình một hy vọng nhưng mất dần niềm hy vọng ấy, và bởi vì không còn tin Chúa, cái niềm tin vào một Thiên Chúa là Emmanuel ở cùng cộng đoàn mỗi ngày không còn được sốt sáng nữa, cho nên nó mới sinh ra những tệ nạn đó. Thánh Matthew phát mạch và bảo những tệ nạn này là do sự suy giảm lòng tin vào Chúa là Emmanuel, một Thiên Chúa hiện diện với chúng ta mỗi ngày cho đến tận thế. Cho nên Ngài viết phúc âm này là để củng cố lại niềm tin vào một Thiên Chúa đấng là Emmanuel, Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Cho nên phúc âm Thánh Matthew sẽ mở đầu với tên Emmanuel và sẽ kết thúc với câu Chúa ở cùng chúng ta mọi ngày cho đến tận thế. Và Emmanuel là chìa khóa để hiểu phúc âm Thánh Matthew. Muốn hiểu phúc âm Thánh Matthew thì phải hiểu, phải dùng cái từ khóa đó là Emmanuel. Rồi cái thứ hai mà tôi muốn vừa rồi tôi đã chia sẻ đó, Ngài còn phải đối diện với một vấn đề của cộng đoàn, đó là sau năm 70 đó là bách hại, đau khổ. Và có khi người có đạo thì lại tai họa quá nhiều, tai ương quá nhiều. Nó không tin vào Chúa nhưng mà nó cứ mỗi ngày một dầu lên và nó cứ phơi phơi. Còn mình thì cứ khốn đốn trong bề. Và bắt đầu người ta hỏi đâu là ý nghĩa của sự đau khổ. Và vì thế Thánh Matthew sẽ viết phúc âm này để nói về một Messiah đau khổ. Là Chúa là một đấng Messiah được sai đến và Chúa chia sẻ cái thân phận của con người của chúng ta. Và Ngài sẽ giúp chúng ta hiểu sự đau khổ bằng chính huyền diệu của tình yêu thập giá. Đau khổ vẫn còn đó, nhưng chúng ta có một mầu nhiệm lớn hơn cái huyền diệu của sự dữ và đau khổ, đó là huyền diệu của tình yêu thập tự. Giúp ta hiểu cái điều đó. Ngày hôm nay tôi nói thêm một điều nữa, đó là gì? Chúng ta thấy ông Thánh Matthew kết thúc với lệnh truyền của Chúa: Thầy ban cho các con mọi quyền năng trên trời và dưới đất, các con hãy đi dạy dỗ muôn dân, rửa tội cho họ, thâu nạp họ trở thành những người môn đệ của Chúa, và này rửa tội cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Thánh Thần. Thầy sẽ ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế. Rõ ràng Thánh Matthew rất ý thức về lệnh truyền truyền giáo, lệnh truyền truyền giáo. Nhưng mà cái cộng đoàn của Ngài á, tối ngày cứ lo loay hoay cãi nhau riết, tối ngày cứ hòa giải riết, nội bộ còn chưa xong nói chi đến ngoại bộ, nói chi đến chuyện hoàn tất sứ mạng rao giảng tin mừng. Không à? Do đó Ngài phải mau lẹ canh tân đời sống của cộng đoàn bằng khám phá lại sự hiện diện của Chúa, củng cố sự hiệp nhất của cộng đoàn, để cộng đoàn còn có thời giờ nhắm đến việc hoàn thành nhiệm vụ Chúa giao, đó là lệnh truyền giáo. Vậy thì phúc âm Thánh Matthew được viết nhằm canh tân đời sống cộng đoàn và đẩy cộng đoàn trở thành người đi đến với muôn dân. Có nhiều giáo xứ, có nhiều cộng đoàn của chúng ta tối ngày loay hoay cái chuyện ở trong họ đạo, hết chuyện này đến chuyện kia, cứ hòa giải hết cái chuyện này đến chuyện kia, mà người lưu nhân thì khao khát gặp gỡ Chúa thì chẳng ai nói cho. Đấy, cho nên chúng ta cứ loay hoay, chúng ta xây dựng nhà thờ, chúng ta cứ xây dựng thánh lễ rồi rước kiệu rồi chúng ta làm, tôi không có đạt kích cái chuyện đó nha, nhưng mà tôi nói chỉ có loay hoay thôi, nội bộ còn làm chưa xong mà, không à? Nội bộ còn làm chưa xong, tối ngày cũng làm chưa xong, hết đoàn thể đấy này đoàn thể kia, cha sở cứ hết giải quyết nhóm này lại giải quyết cái nhóm kia, thế thì còn chi đến chuyện mà lo cho lương dân, không phải không à? Còn cho lo cho lương dân à? Do đó mà lẽ ra chúng ta là một cộng đoàn, chúng ta là Kitô, không phải cho Kitô cho mình, chúng ta không là Kitô cho mình, mà là chúng ta còn là Kitô cho anh em. Tôi xin lấy ba cái vòng tròn. Vòng tròn thứ nhất là nhân loại. Thiên Chúa yêu thương nhân loại và muốn nhân loại được sống và sống dồi dào. Và nếu như nhân loại bất hạnh thì Chúa sẽ mở một con đường và giúp họ lấy lại cái hạnh phúc ban đầu đó, gọi là cứu độ, giải thoát họ khỏi. Chữ cứu độ gồm hai chữ cứu và độ. Cứu là cứu thoát, là giải thoát khỏi những cái bê bối, những cái sự dữ. Nhưng mà độ là đưa người ta vào một cái miền đất sống, chứ không phải cứu người ta lên xong rồi để cho người ta nằm thoi thóp đó. Cũng phải cho người ta ăn cái gì chứ, cũng phải hỏi người ta tại sao người ta lại nhảy xuống sông như thế, rồi cũng phải giải quyết cái nguyên nhân chứ, nếu không mình đi nó lại nhảy xuống thì sao. Thành ra mình cứu mà không độ, lần sau lại phải cứu nữa. Chúng ta đến chừng nào mới độ đây? Còn Chúa thì cứu và độ luôn. Chúa cứu và Chúa độ, cứu độ đi với nhau, giải thoát chúng ta khỏi những sự dữ đấy của tội lỗi và đưa chúng ta vào cái thế giới của tự do và sự sống. À, vậy thì vì yêu thương cái nhân loại này mà Chúa đã chọn một dân, đó là Israel, đó là Israel cũ. Và từ Israel này đó, Chúa đã lập một Israel mới, đó là giáo hội. Giáo hội là Israel mới đó. Vậy thì Chúa chọn cái giáo hội này để làm gì? Có phải Chúa thương cái giáo hội này hơn thương nhân loại không? Nhưng mà bởi vì Chúa thương cái nhân loại đó mà Chúa chọn cái giáo hội này, phải không ạ? Và chọn cái anh này để phục vụ cho anh kia, cho nên anh nào được thương hơn? Thấy chưa? Chúng ta đừng có nghĩ rằng là mình là ngon hơn. Đúng là Chúa thương mình, nhưng mà mình được hưởng nhờ ơn của Chúa với trách nhiệm là phải lo cho nhân loại đó. Và trong cái giáo hội này Chúa lại chọn một ít người để lo cho cái giáo hội này, đó là hàng giáo phẩm hay là giáo sĩ. Vậy thì giáo phẩm được chọn là vì giáo hội, và giáo hội được chọn là vì, anh chị em thấy không? À, như vậy tôi không cần làm linh mục cũng được ơn cứu độ, đúng không? Không tin hết. Tôi đâu cần làm linh mục để được cứu độ đâu. Hả? Nhưng mà tôi được Chúa chọn để làm linh mục là vì anh chị em. Tôi làm linh mục là để phục vụ anh chị em chứ không phải cho tôi. Đấy. Để nếu mà chỉ cần ơn cứu độ của tôi không cần làm linh mục. Nhưng mà Chúa dùng tôi như khí cụ để phục vụ cho anh chị em. Cho nên tôi không có cớ gì để vinh vang. Bởi vì tôi chỉ là người được chọn để phục vụ anh chị em thôi. Và anh chị em cũng vậy, đừng vinh vang với những người khác. Bởi vì mình cũng được chọn là vì hạnh phúc của người khác. Dĩ nhiên là Chúa yêu thương mình rồi. Nhưng mà đừng có nghĩ rằng những người khác không được thương, mà thậm chí thương ít hơn, không chắc. Chúng ta hiểu không ạ? Như vậy thì người Kitô hữu được chọn không phải vì chính mình, mà người Kitô hữu được chọn là vì mình và vì anh em của mình nữa. Đó. Vậy thì nếu mà mình là Kitô hữu, mình chỉ nghĩ đến nội bộ, chỉ nghĩ đến mình mà thôi, thì có là Kitô hữu chưa? Chưa. Chưa là Kitô hữu đâu. Cho nên truyền giáo gắn liền với bản chất của giáo hội, chứ không phải là những cái có cũng được mà không có cũng được. Ra trước tòa Chúa, Chúa sẽ hỏi nhận bao nhiêu? 5 nén. Làm lời bao nhiêu? 1 nén. Hoặc thậm chí trả lại nguyên con. Chứ nên được không được rồi. Không được cho thế mà. Đó. Do đó mà chúng ta thấy rằng phúc âm của Thánh Matthew là phúc âm mà chúng ta thấy canh tân cộng đoàn, khám phá lại sự hiện diện của Chúa, rồi đẩy cái cộng đoàn đến với muôn dân để giúp cho lương dân khám phá được sự hiện diện của Chúa, và cũng được sống như những người con cái của Chúa. Đó, chúng ta hiểu được cái bận tâm của Thánh Matthew. Bây giờ với cái hướng tôi vừa mới nêu đó, nó là cái hậu cảnh để giúp anh chị em đọc Thánh Matthew và cảm thấy hay. Bây giờ tôi mời anh chị em đọc vào phúc âm Thánh Matthew, chắc không đọc hết được đâu. Chúng ta đọc một vài đoạn rồi anh chị em thấy hay lắm. Trước hết chúng ta mở ra thì chúng ta thấy có một cái gia phả dài với những tên rất là lạ lùng, mà các phúc âm khác thì không có. Như vậy thì cái bận tâm của Thánh Matthew là gì? Là đặt Chúa Giêsu vào trong một dòng dõi, một dòng tộc là con người. Chúa Giêsu là Thiên Chúa, nhưng Ngài đã sinh ra và là con của loài người. Ngài không chỉ là con Thiên Chúa, mà Ngài là con loài người. Mà đã là con loài người thì phải sống có không gian và có thời gian. Thời gian là lịch sử, không gian là quê hương và dân tộc, địa lý và lịch sử. Cho nên Thánh Matthew với bận tâm là đưa Chúa Giêsu vào dòng dõi của loài người, từ những tổ phụ tiến lên cho đến cả Adam, tiến lên cả Adam. Như vậy thì Chúa Giêsu là con của loài người. Sau đó chúng ta thấy cái truyền tin trong Giuse thay vì truyền tin cho Đức Mẹ. Tại sao? Bởi vì Giuse là nam, mà luật pháp chỉ thừa nhận người nam mới là người nối dõi, mới là người đưa con cái của mình vào dòng dõi theo pháp luật, pháp lý. Cho nên vì bận tâm đưa Chúa Giêsu vào trong dòng dõi của loài người mà Thánh Matthew viết tin mừng, truyền tin cho Thánh Giuse thay vì cho Đức Mẹ. Đó, chúng ta hiểu được cái điều đó. Và cái thứ ba, chúng ta thấy trong lịch sử nước Do Thái chỉ là một nước nhỏ, chung quanh là những đế quốc lớn, những đế quốc có kim tự tháp với Ai Cập, không à? Rồi chúng ta thấy ở phía nam này có Ai Cập, rồi ở phía trên có Assyria, có Babylon với 34.001 đêm á, chúng ta thấy không à? Với Hy Lạp, với Roma, nghĩa là đất nước Do Thái là một mảnh đất rất nhỏ nằm ở giữa 4-5 đế quốc lớn dọc theo lịch sử. Và người Do Thái, dân Do Thái có thể ví như một cái trái bóng cứ bị đá hết từ các đế quốc này sang đế quốc nọ. Cho nên người Do Thái là một cộng đoàn rất nhỏ, rất là nhỏ bé thôi. Thế nhưng mà họ lại được luôn luôn tự hào mình là dân được Chúa chọn, và là dân này lại được sứ mạng là để loan báo tin mừng cứu độ cho các dân khác. Họ luôn ý thức về cái sự chuyển lựa ấy. Và chúng ta thấy để diễn tả cái tình yêu thương, sự tuyển chọn của Chúa dành cho dân Chúa, thì chúng ta thấy người ta thường kể đến các nước khác lân bang, ngựa xe như nấm đi về Jerusalem để tôn vinh Thiên Chúa. Nhất là vào thời kỳ Salomon, các bà hoàng hậu Saba từ các nơi tiến tới, từ các cửa biển vào để lên núi Chúa. Thành ra là cái bài hát mà từ muôn phương ta về đây, nó một cái bài hùng ca. Chúng ta thấy là cả muôn phương, tất cả mọi đoàn lũ, rồi ngựa xe, rồi các dân tộc lân bang đến thờ phượng một Thiên Chúa trên núi của Chúa. Họ nghĩ đến cái ngày huy hoàng đó. Và cái bài ca mà lên đền của Chúa là một bài ca thống nhất các nước, hết tất cả bao một nước thôi. Và chúng ta thấy cái mộng của họ là như vậy. Do đó mà chúng ta thấy cái tình cột mà ba nhà chiêm tinh ở các nơi mà đi tìm một con trẻ sinh ra tại Bethlehem ở đây này, nó cũng mang mang cái hơi hướng ấy, mang cái hơi hướng rằng là cái dân đầu nó nhỏ lắm, nhưng mà nó là, đừng có chê nó, nó là dân được tuyển chọn đấy. Chúng ta thấy không ở đằng sau ẩn rằng là cái dân này là dân tuyển chọn này. Và tôi với anh chị em đọc cái hành trình ba vua để mới thấy được nó gắn liền cái điều tôi đã chia sẻ với anh chị em trước đó như thế nào. Chúng ta thấy ba vua lên đường nhờ cái gì? Ánh sao. Mà ánh sao là thiên nhiên, là vật chất. Vậy thì chúng ta có thể khám phá ra Chúa hiện diện ở đâu? Trước hết trong thiên nhiên. Hãy nhìn xem các vũ trụ liền biết có Đức Chúa Trời. Có phải không? Bài học đầu tiên của chúng ta học là như vậy mà. Nhìn vào vũ trụ thiên nhiên, vậy thì chúng ta có thể khám phá và bắt gặp sự hiện diện của Chúa ở nơi thiên nhiên. Sau đó các ông lên đường, ông khám phá rồi Chúa đi theo tiếng gọi, các ông lên đường đi tìm. Và dọc đường cái ngôi sao kia biến mất. Thế rồi các ông làm cách nào để khám phá ra sự hiện diện của Chúa đây?
Hỏi vua
ông ghé vào vua, đền vua. Rồi đền vua lại cho triệu tập các ông kinh sư. Các ông kinh sư bảo rằng trong sách thánh này có ghi rằng Bethlehem là vùng đất thế này thế nọ. Như vậy thì cái dấu chỉ thứ hai khiến cho họ gặp gỡ đó là gặp người lãnh đạo mà Chúa đã chọn để hướng dẫn dân. Thứ ba, gặp gỡ Chúa ở trong sách thánh, đúng không? Sau khi đã biết được là nơi Chúa Giêsu sinh ra rồi thì họ lại bắt đầu lên đường và ngôi sao lại xuất hiện dẫn đường. Khi mà chúng ta đọc sách thánh vào rồi thì chúng ta thấy mắt mình mở ra, giống như là khai môn để đi làng Emmaus. Chúa nói biết bao nhiêu điều, nhưng mà khi Chúa biến đi rồi thì mắt họ mới mở ra và họ nhận ra rằng từ nãy giờ Ngài nói với chúng ta mà lòng chúng ta đã chẳng vui lên đấy sao. Chúng ta thấy không ạ? Như vậy thì thánh kinh sẽ mở mắt cho chúng ta thấy ngôi sao bắt đầu lại hiện ra, và thánh kinh lại mở đường, mở mắt cho các ngài tiếp tục cuộc hành trình đó. Thế rồi các ngài đi đến Bethlehem, bước vào trong một căn nhà, đúng không? Trong căn nhà ngôi sao dừng lại, đậu ở đó, không đi nữa, đậu lại, chiếu xuống cái căn nhà ấy. Tại sao lại ngôi sao nhỉ? Tại sao lại cái ngôi sao nhắc đến cái gì, nhớ không? Lần trước tôi nói rằng cái niềm hy vọng về Đấng Messiah của người Do Thái được gói lại trong ba từ, ba thuật ngữ. Đó là con vua nhà David. Thứ hai là tôi tớ đau khổ. Thứ ba là con người ngự giá mây trời mà tới. Khi nhắc đến ba cái thuật ngữ này thì phải nhớ đó là niềm hy vọng về một đấng cứu độ được hứa ban trong tương lai. Niềm hy vọng được chất chứa trong ba cái thuật ngữ này. Như vậy thì con vua nhà David hay ngôi sao nhà David là ở đây. Vậy thì cái ngôi sao này nè, trên trời có thiếu gì sao mà ông Matthew nhìn ra có một ngôi sao thôi. Thấy không? Mà khi ông dùng cái ngôi sao đó thì ông phải hiểu là ông muốn nói cái gì chứ. Tại sao nó lại đậu vào cái nơi con trẻ này? Bởi vì con trẻ này chính là ngôi sao nhà David đấy. Chúng ta thấy không? Cái hình ảnh để diễn tả. Ngôi sao nhà David đậu lại. Và ba nhà chiêm tinh vào trong nhà. Và bắt gặp ai? Bắt gặp Thánh Giuse, gặp và Đức Mẹ. Có hay không có những người chăn chiên đến chúc mừng, hàng xóm láng giềng đến chúc mừng nữa. Như vậy thì cái mà các nhà chiêm tinh gặp đó là một cộng đoàn. Một cộng đoàn. Làm sao biết được cái con trẻ này đây là con Thiên Chúa. Ngoài cái ngôi sao ở đây còn có cả cha mẹ của em bé này. Các vị ấy gặp ở đây một cộng đoàn. Cộng đoàn Kitô hữu gồm có cha, có mẹ và có con. Chúng ta có thể gặp gỡ Chúa ở trong một cộng đoàn, trong một nhóm, trong một giáo xứ, trong một giáo hội địa phương. Chính trong cộng đoàn ấy chúng ta gặp gỡ Chúa. Và cuối cùng, các ngài gặp gỡ Chúa Giêsu qua hình tượng của một em bé, một con người quấn trong khăn, đặt nằm trong máng cỏ, nghĩa là một người rất nhỏ và rất nghèo. Chúng ta gặp gỡ Chúa nơi con người, và đặc biệt gặp gỡ Chúa nơi những người nghèo khổ bé mọn nhất. Với một bài phúc âm thôi mà Thánh Matthew đã cho chúng ta một hành trình khám phá ra sự hiện diện của Thiên Chúa. Và một bài như thế này có thể nói về thần học, về sự hiện diện của Thiên Chúa trong cuộc đời người Kitô hữu. Vậy thì giờ hỏi lại anh chị em nè, Chúa hiện diện ở đâu? Chúa hiện diện trong thiên nhiên, qua thiên nhiên, trong và qua thiên nhiên. Chúa hiện diện ở đâu nữa? Trong những nhà lãnh đạo được Chúa sai đến, trong những vị mục tử. Chúng ta có thể gặp gỡ Chúa hiện diện và nói với chúng ta qua sách thánh là lời của Chúa. Chúng ta có thể gặp gỡ Chúa qua cộng đoàn, giáo hội lớn hay nhỏ, hay trong các nhóm. Chúng ta có thể gặp gỡ Chúa nơi con người là hình ảnh của Chúa, và đặc biệt nơi những người nghèo. Dạ thưa, đấy là năm cách hiện diện của Chúa trong thần học hiện diện. Dạ thưa, hay, thú vị ở chỗ đó, hay ở chỗ đó. Rồi chúng ta đọc tiếp, chúng ta thấy Chúa Giêsu á, ngay còn nhỏ đã bị rượt bắt, bởi vì rượt đuổi xong rồi vượt biên, rượt biên xong rồi lại trở về. Nó giống giống một câu chuyện, chị em suy nghĩ xem, giống giống một câu chuyện. Câu chuyện có một dân bị nô lệ đi sang Ai Cập rồi sau đó quay trở về. Gia đình Jacob, tức là Israel, đúng không? Tức là dân Israel đã bị đi nô lệ qua Ai Cập, sau đó lại trở về hồi hương. Nhưng mà thì đây không phải chỉ là thân phận của Chúa Giêsu, mà qua đó Thánh Matthew nhìn thấy thân phận của cả một dân, dân Israel. Vậy thì Ngài chính là hiện thân của một Israel mới. Đấy, Ngài là hiện thân của một Israel mới. Tất cả đều là những hình ảnh và biểu tượng rất là sâu. Và chúng ta, ông Thánh Matthew là người Do Thái, và cộng đoàn cũng là người Do Thái, biết ca dao tục ngữ, biết những cổ học tinh hoa. Cho nên là ông Thánh Matthew chỉ cần nói như thế, nói một cách khéo léo thôi, người ta đã hiểu rồi và người ta tấm tắc. Người ta hiểu ngay, không cần phải cắt nghĩa. Nói như thế là người ta hiểu rồi. Chúng ta hiểu mà. Cho nên nó hay ở chỗ đó. Và các khác là vô phương. Bởi vì giờ ông Thánh Luca mà ông giảng cho người Hy Lạp, mà ông nói chỗ này người ta chẳng hiểu gì cả. Thành ra cái đối tượng mà để viết đó, nó cũng quan trọng lắm. Rồi chúng ta xem tiếp, chúng ta thấy ông Thánh Gioan Tẩy Giả là người tiền hô cho Chúa, rồi Chúa Giêsu chịu phép rửa. Bây giờ chúng ta đọc cái đoạn Chúa Giêsu chịu phép rửa đó, chúng ta thấy ở đây, nếu mà chúng ta so sánh với chịu phép rửa ở trong Marco, so sánh Marco, bây giờ xin anh chị em ở bên này nè, đọc dùng tôi phúc âm của Thánh Marco, Chúa Giêsu chịu phép rửa nha. Xin anh chị em vui lòng đọc cho tôi phúc âm Thánh Marco, Chúa Giêsu chịu phép rửa. Và bên này đọc cho tôi phúc âm của Thánh Matthew, Chúa Giêsu chịu phép rửa. Rồi chúng ta sẽ thấy hai đoạn phúc âm cùng một sự kiện, nhưng mà hai người kể khác nhau. Tôi xin mời Thánh Marco trước đi. Vậy Thánh Marco có trước.
Hồi ấy, Đức Giêsu từ Nazareth miền Galilê đến, và được ông Gioan làm phép rửa dưới sông Giô-đan. Vừa lên khỏi nước, ngước lên thấy các tầng trời xé ra, và thấy thần khí tựa chim bồ câu ngự xuống trên mình. Lại có tiếng từ trời phán rằng: Con là con yêu dấu của cha, Cha hài lòng về con.
Và bây giờ xin chúng ta đọc trong Thánh Matthew, chúng ta thấy bấy giờ Đức Giêsu
từ miền Galilê đến sông Giô-đăng gặp ông Gioan để xin ông làm phép rửa cho mình. Nhưng ông một mực can người và nói: chính tôi mới cần được Ngài làm phép rửa, thế mà Ngài lại đến với tôi. Nhưng Đức Giêsu trả lời: bây giờ cứ thế đã, vì chúng ta nên làm như vậy để giữ trọn đức công chính. Bấy giờ ông Gioan mới chiều theo ý người. Khi Đức Giêsu chiều phép rửa xong, vừa ở dưới nước lên, thì các tầng trời mở ra, người thấy thần ký Thiên Chúa đáp xuống như chim bồ câu và ngự trên người. Và có tiếng từ trời phán: đây là con yêu dấu của ta hài lòng về người.
Như vậy chúng ta thấy đọc hai đoạn Marco và Matthew, chúng ta thấy cả hai đoạn giống nhau. Cái phần cuối của Matthew và Marco gần giống y hệt nhau, có đúng không? Và cái phần mở đầu khi Chúa Giêsu xuống sông Giô-đan á thì giống nhau, và cái phần cuối giống nhau, nhưng mà có một đoạn ở giữa không giống. Đó là chi tiết Chúa Giêsu đến xin ông Gioan làm phép rửa, thì ở trong Marco ông Gioan cũng làm thôi, không vấn đề. Nhưng mà ở đây đó, Chúa Giêsu đến xin ông Gioan làm phép rửa, ông rửa thấy không? Có vấn đề, ông có vấn đề. Và ông hỏi: sao Ngài rửa tôi chứ sao lại tôi là phải rửa Ngài? Cái câu đó có nghĩa là cái gì? Tại sao lại có câu chuyện này? Thưa rằng dân Chúa, cộng đoàn của Matthew hỏi: Chúa có tội đâu mà rửa? Phải hiểu thế nào chuyện Chúa chịu phép rửa đây? Chúng ta không ạ? Đây là một vấn đề đức tin, không ạ? Cho nên Thánh Matthew ông thêm cái câu này vô, chỗ này để giải thích một cái vấn đề đức tin của cộng đoàn của ông. Cộng đoàn của ông hỏi: chứ tại sao Chúa có tội đâu mà rửa? Mình có tội rửa là phải thôi, mà Chúa có tội đâu mà rửa? Chúng ta thấy ông Thánh Matthew ông giải thích: Chúa không có tội, lẽ ra Chúa không có chịu phép rửa, nhưng mà Chúa làm phép rửa là để Chúa hoàn tất lề luật, hoàn tất thánh ý của Thiên Chúa. Và chính vì hoàn tất thánh ý của Thiên Chúa mà Ngài đến trong cuộc đời này. Chúng ta thấy không ạ? Như vậy thì rõ ràng chúng ta bắt gặp cái hậu cảnh đằng sau những bài tin mừng đó là những vấn đề của cộng đoàn đó. Và vì thế mà thưa anh chị em, tin mừng của Thánh Phêrô ngày hôm nay, khi chúng ta đọc những câu chuyện như thế này, chúng ta nhìn lại cái cuộc sống của chúng ta ngày hôm nay, chúng ta cũng thấy rằng là chúng ta vẫn luôn có người trong lớp hỏi: chứ làm thế nào để tìm ra thánh ý của Chúa? Thì tôi xin trả lời rằng là cả cuộc đời tôi tìm kiếm cũng không xong. Bây giờ làm sao mà mỗi người chúng ta nó phải tìm kiếm thánh ý của Thiên Chúa ở trong cuộc đời của mình? Chúng ta luôn luôn tìm cái sự hiện diện của Chúa. Chúa ở đâu? Lạy Chúa, Chúa ở đâu? Và Chúa vẫn hiện diện ở đó, nhưng mà có khi chúng ta không thấy là bởi vì không phải vì Chúa chơi trò cút bắt, Chúa chơi 5-10, Chúa ẩn đi cho mình tìm kiếm chơi cho nó vui. Không phải, Chúa không có chơi trò cút bắt, Chúa vẫn hiện diện đó, nhưng mà mình không thấy. Hay cách khác hơn nữa là mình trốn. Sau khi Chúa dựng nên Adam và Eva thì cứ mỗi chiều chiều gió hiu hiu thổi, Chúa đến và cùng với ông bà đi dạo như những người bạn thân thiết trong vườn địa đàng. Nhưng mà sau khi ông bà ông ăn trái cấm rồi, mình trái cấm rồi thì Chúa mới hỏi: Adam, Eva, ngươi ở đâu? Nói: dạ con ở đây. Ở đây là ở đâu? Dạ trong bụi này. Trong bụi này. Ở trong bụi. Tại sao các ngươi lại ở trong bụi? Dạ con trần truồng. Tại trước đây cũng trần truồng mà tại sao lại không ở trong bụi? Dạ con xấu hổ. Để chúng ta thấy không có vấn đề. Nên rõ ràng ngày nào mà Chúa chẳng đến, Chúa vẫn bước đi ngang qua cuộc đời của ta, Chúa vẫn hiện diện đó và vẫn Chúa đi ngang qua trong cuộc đời của ta. Nhưng mà có khi chúng ta trốn vô bụi. Khi chúng ta trốn vô bụi và chúng ta bảo Chúa chơi trò cút bát, Chúa làm khó dễ con, con chẳng thấy Chúa chỗ nào cả. Vậy thì chúng ta hãy tin rằng mỗi ngày Chúa bước đến trong cuộc đời của ta, và chúng ta xin Chúa cho chúng ta bắt gặp, bắt gặp đi Chúa ở trong một ngày, để chúng ta sống với nhau, sống qua những biến cố, và sống với Chúa trong từng những biến cố cuộc đời của ta, để Chúa luôn là Emmanuel. Cái ngày mà chúng ta mừng lễ sinh nhật hàng năm đó, Giáng sinh á, có đúng là ngày Chúa sinh ra không? Đó là ngày đông chí, ngày mặt trời sau mùa đông, ngày đầu tiên mặt trời ló dạng và dân chúng mừng ca hát và tế lễ thờ thần mặt trời. Và người Công giáo rửa tội cái lễ này bằng cách coi Chúa Giêsu là mặt trời công chính, và người ta cử hành lễ Giáng sinh. Cho nên ngày hôm nay chúng ta một năm, ngày 25 tháng 12 chúng ta mừng lễ Chúa Giáng sinh. Và lễ Giáng sinh là lễ Noel, là hai chữ cuối của chữ Emmanuel, nghĩa là Chúa ở cùng chúng ta. Vậy thì Noel có nghĩa là Chúa ở cùng chúng ta. Mà ngày nào Chúa không ở cùng ta? Vậy thì mỗi ngày phải là một Noel. Mỗi ngày phải là một Noel, đừng chờ đến 25 tháng 12. Mà mỗi ngày phải là một Noel. Nếu mà mỗi một năm phụ nữ chỉ có một ngày thôi, mà 364 ngày khác thì thì đáng buồn thay, phải không? Do đó mà mỗi ngày là một Emmanuel. Xin Chúa cho chúng ta, người đang đọc Phúc Âm Thánh Matthew nè, thấy Chúa là Noel ha.